Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 1 Cám dỗ. Hôm nay chúng ta bước vào một loạt bài mới. Đó là tăng trưởng trong khả năng đối phó. Để đối phó với cám dỗ, chúng ta cần biết Kinh Thánh nói gì về cám dỗ. Trong tiếng Việt, cám dỗ và thử thách là hai từ riêng biệt. Nhưng trong ngôn ngữ Hy Lạp, chỉ có một từ giống nhau, mang hai nghĩa khác nhau. Vì vậy, phải tùy theo ngữ cảnh để chúng ta hiểu đó là thử thách hay cám dỗ. Trước khi nói về cám dỗ, chúng ta cần biết về thử thách. Thử thách gợi cho chúng ta hai thực tế khác biệt. Một là những sự kiện gắn liền với đau khổ như bệnh tật, tang chế hoặc thất bại. Hai là kỳ thi, trắc nghiệm hoặc một cuộc khảo hạch. Theo ý nghĩa trong Kinh Thánh thì thử thách mang nghĩa thứ nhất sẽ tiếp tục chuyển sang nghĩa thứ hai. Bởi vì việc trải nghiệm hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, khổ đau là một trắc nghiệm để biểu lộ bản chất và khả năng thật của con người. Vượt qua một kỳ thi đầy gian nan là một tấm bằng xác nhận năng lực của thí sinh đối diện với một nan đề hết sức nặng nề. Nhưng sau khi đắc thắng, người gặp thử thách càng chứng tỏ ý chí kiên cường bất khuất của mình. Người xưa thường nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Như vậy, thử thách không mang ý nghĩa xấu. Lướt qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy thử thách có thể đến từ hai nguồn. Trước hết, thử thách đến từ Chúa. Đức Chúa Trời thử thách dân sự Ngài khi Ngài dẫn họ đi 40 năm trong hành trình về đất hứa, như trong phục truyền Luật Lệ Ký, chương 8 câu 2. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Ngài cũng thử thách con dân Ngài để trui rèn và để ban sự sống cho kẻ kính mến Ngài. Theo Gia Cơ chương 1 câu 12, Đức Chúa Trời cũng thử Abraham trong câu chuyện Ngài bảo Abraham dâng Isaac làm của lễ thiêu. Theo Sáng Thế Ký chương 22, từ câu 1 đến câu 19. Thứ hai, thử thách đến từ con người. Con người có thể thử Đức Chúa Trời và con người cũng thử thách nhau. Kinh Thánh chép, loài người thử Đức Chúa Trời khi họ đòi hỏi những chứng cớ vô lý về sự hiện diện, quyền năng hoặc sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngày trước, dân Israel thường thử Đức Chúa Trời trong đồng vắng. Họ đã nghi ngờ sự hiện diện, quyền năng và bản tính tốt lành của Đức Chúa Trời sau khi Ngài hiện ra để ban ơn cho họ. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 16, câu 2, câu 7, câu 12, Dân Số Ký chương 20, câu 12, Thi Thiên chương 78, câu 18, câu 41. Loài người cũng thử nhau. Nữ vương Sê-ba thử vua Sa-lô-môn bằng cách đưa ra những câu đố và yêu cầu nhà vua giải nghĩa để trắc nghiệm về mức độ khôn ngoan của vua mà bà nghe đồn. Theo Các Vua Nhất chương 10 câu 1, những người Pha-ri-si cũng nhiều lần thử Chúa Giê-xu và cố tìm cách gài bẫy để bắt Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 1, chương 19 câu 3, chương 22 câu 18, Kinh Thánh khẳng định phước cho người bị thử thách vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Vậy, thử thách thường đem lại điều ích lợi cho con cái Chúa sau khi đã trải nghiệm và vượt qua. Cám dỗ thường mang ý nghĩa xấu, vì cám dỗ là khơi dậy lòng ham muốn để dẫn người bị cám dỗ đến chỗ phạm tội hoặc xa lìa Đức Chúa Trời. Cám dỗ thường đến từ ma quỷ. Ngay trong những ngày đầu tiên của lịch sử nhân loại, Satan đã mượn hình con rắn để cám dỗ Eva, theo Sáng Thế Ký chương 3. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, Satan lại cám dỗ Ngài sau đợt kiêng ăn 40 ngày đêm trong đồng vắng, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4, từ câu 1 đến câu 11. Khi Hội Thánh Chúa được thành lập và phát triển, thì Satan cám dỗ Anania và Sapphira nói dối Đức Thánh Linh, theo Công Vụ chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Satan cũng đã vào lòng Judas Iscariot để cám dỗ ông phản Chúa. Và suốt trong lịch sử Hội Thánh, Satan cũng cám dỗ con cái Chúa bằng nhiều cách để mong kéo chúng ta ra xa Đức Chúa Trời. Cám dỗ cũng đến từ thế gian tội lỗi, như lời xác nhận của thư Giăng nhất chương 2 câu 16. Mọi sự trong thế gian như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và Kinh Thánh cũng cho biết Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Gia-cơ chương 1 câu 13 nói rõ, chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Vậy chúng ta có thể khẳng định cám dỗ không đến từ Chúa. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, theo Gia-cơ chương 1 câu 14. Lời Kinh Thánh cho thấy cám dỗ có thắng chúng ta hay không là do chính chúng ta. Nếu chúng ta để cho lòng ham muốn của mình trỗi dậy, xui dục thì sẽ bị thất bại trước cám dỗ. Nhưng nếu chúng ta biết nói không với lòng tư dục thì cám dỗ sẽ chào thua. Chúng ta cần lưu ý là đừng ai gục ngã trước những miếng mồi ngon của cám dỗ, để rồi đổ thừa hết trách nhiệm cho ma quỷ và thế gian. Tại, bởi ai chứ không tại tôi. Cám dỗ đến từ Satan và thế gian, nhưng quyết định chọn lựa là của chính chúng ta. Chúng ta không thể tránh khỏi cám dỗ, nhưng chúng ta có thể nói không với cám dỗ. Cám dỗ chính là cơ hội cho chúng ta chọn lựa điều tốt. Vì vậy có thể nói rằng, thử thách nhằm đưa đến sự sống, và cám dỗ cũng có thể đưa đến sự sống nếu chúng ta quyết định không sa vào. Tuy nhiên, kể từ khi loài người đã phạm tội, thì con người trở nên yếu đuối. Khó ai có thể nói mình có khả năng đối phó và chiến thắng cám dỗ một cách dễ dàng. Cho nên, khi dạy môn đồ cầu nguyện trong bài cầu nguyện chung, Chúa Giê-xu đã dạy con dân Ngài luôn cảnh giác và cầu nguyện. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Khi chúng ta cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, thì chính chúng ta đang tự nhắc nhở mình về một thực tế của cuộc sống. Đó là cám dỗ luôn bao vây chúng ta từng ngày, từng giờ. Càng cầu xin, chúng ta càng ý thức mình đang sống trong sự hiện diện của cám dỗ. Và khi ý thức được điều này, thì chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong cuộc sống. Người sống lơ là, thiếu cảnh giác, hời hợt hoặc tự tin đều là đối tượng ưu tiên, là những miếng mồi ngon cho ma quỷ và thế gian cám dỗ. Tuy nhiên, ý thức và cảnh giác chưa đủ, vì rất nhiều người dầu biết đó là cám dỗ nhưng vẫn sa vào, vì những người ấy đã chiến đấu với cám dỗ bằng năng lực của riêng mình. Khi cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ, chúng ta tự cảm biết mình chỉ là con người tội lỗi, yếu đuối, bất toàn, không dám tự tin mình có khả năng đối phó với cám dỗ. Vì vậy cần phải cầu xin Chúa để chúng ta không bị rơi vào cám dỗ. Biết nương tựa Chúa là điều rất tốt. Càng cầu xin, lòng tự hào của chúng ta càng suy giảm, ý thức nương cậy nơi Chúa càng tăng cao. Đó là cách sống đúng đắn của cơ đốc nhân để có thể đối phó với cám dỗ. Khi Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, thì đây cũng là một lời cảnh báo nguy cơ của cám dỗ để chúng ta biết tránh xa khi cám dỗ đến gần. Chúng ta thường gặp những cám dỗ mà Satan sử dụng qua trung gian của thế gian. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời còn cả thế gian đều thuộc dưới quyền ma quỷ. Theo Văn Nhất chương 5 câu 19, những cám dỗ từ thế gian như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời luôn được Satan dùng làm công cụ để tấn công. Không ít cơ đốc nhân, trong đó có cả những người mà chúng ta nghĩ họ là những tín hữu mạnh mẽ nhất, đã sa vào mưu trước cám dỗ của Satan trong các lĩnh vực tiền bạc, danh vọng, tình dục, có khi cả bạn bè xấu. Thường xuyên cầu xin Chúa thì càng nhạy bén để nhận diện cám dỗ mà đối phó. Để có khả năng đối phó với cám dỗ, chúng ta cần phải nhận năng lực từ nơi Chúa để nói không với cám dỗ. Cách tốt nhất để thoát khỏi cám dỗ là chạy trốn, như Joseph ngày xưa đã bỏ chiếc áo ngoài để chạy ra khỏi phòng bà Potiphar khi gặp sự cám dỗ tình dục. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ sáng suốt để thấy trước vấn đề, hoặc có khi thấy được cám dỗ nhưng lại không đủ sức để tránh xa. Vì vậy, chúng ta cần cầu xin Chúa để khi lỡ sa vào cám dỗ thì Ngài sẽ ban thêm năng lực để chúng ta đối phó. Nói không với Satan là quyết định của mỗi người, nhưng quyết định ấy được thực hiện với năng lực từ nơi Chúa ban cho. Ai tự tin mình có đủ sức để nói không với cám dỗ thì chính người đó cũng sẽ dễ dàng ngã gục trước cám dỗ. Hãy cầu xin để Chúa ban thêm sức hầu cho chúng ta có đủ năng lực để mạnh mẽ từ chối tiếng nói êm dịu của Satan. Chúa không đưa con cái Chúa vào sự cám dỗ, nhưng chúng ta thường bị ma quỷ cám dỗ, vì đây là công việc chính yếu của Satan kể từ khi phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thử thách con người, còn cám dỗ đến từ Satan. Và Đức Chúa Trời cho phép vì một mục đích nào đó của Ngài. Con người chúng ta vốn yếu đuối, nhưng lại thường rất tự tin. Đây chính là bản chất vốn có của con người sau khi phạm tội. Vì thế mà chúng ta thường dễ gục ngã trước cám dỗ. Chúa biết rõ, nên Ngài dạy chúng ta cầu xin trong bài cầu nguyện chung: xin chớ để chúng con bị cám dỗ, để nhắc nhở, cảnh báo và ban ơn cho chúng ta, hầu cho những ngày sống trên đất chúng ta không bị sa ngã, nhưng cứ bền lòng trung tín với Chúa cho đến khi gặp mặt Ngài. Để có thể đối phó với cám dỗ, trước hết chúng ta cần nhận mình yếu đuối trước cám dỗ và hết lòng cầu xin Chúa mỗi ngày.
Ngày xưa anh khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu Ngài. Ngày xưa anh khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hằng khổ đau, và lòng con như đang còn mãi mê bước lần trong đêm tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tôi. Nhiều lần con đã khóc, khóc trong cô đơn. Nhiều lần con vẫn khóc, khóc trong thương đau. Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. Và rồi con vấp ngã để con đứng lên, bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ Ngài ra đưa con.